42. Nhận thức Đại Thừa Chân Thiên Nhãn.
Bữa nay có câu hỏi này. Tuổi thừa vừa có những hiện tượng này mà giải tu hành đó mà. Thì trong thế giới này nó có thế giới của tu học trong mười phương. Nó Phật đã từng dạy trong các kinh điển mà thế giới của tu học trong mười phương. Thằng ngày sao số thế giới của tu học không thể nói hết được. Không có dùng con số mà tính đến được. Đó là cái điều, đó là điều Phật dạy đấy. Ngoài ra các cái thế giới mà trong cái thọ quy của ta bà này, đức Phật của chúng ta cũng từng dạy cho chúng ta rằng nó còn có thế giới của cõi trời, của cõi người, của cõi Atula, của ngạ quỷ, của súc sanh, của địa ngục. Thế vì là sáu cái thế giới đó, sáu cõi đó, nó có thận gì, nó có đồng giới của nó. Tùy theo cái nghiệp của chúng sanh tạo tác thiện hay ác mà có thể nó xoay dần, nó thọ cái quả báo ở trong cái vòng lẫn quẩn là trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, gọi là lục đạo luân hồi. Nó nghĩa ra cái dòng lục đạo luân hồi đó là cái người cái cách bậc đầu tiên mà được vượt ra đó, không còn luân hồi trong sáu cái vòng tròn đó nữa đó, thì phải là người A-la-hán. Thế thì nó có cái cảnh giới, cái thế giới của người A-la-hán rồi thế giới của chư Phật trong mười phương như đã nói. Đó là học giới thông thường là phải giảng vậy thôi. Nói chung là các vị mà đi nghe ở đâu cũng vậy, đại để là ta giảng tới đó thôi. Từ ra cái trường hợp mà ở cái giảng đường này mà tôi giảng nó vượt qua cái đó là vì các vị nghe liên tục cả mười năm, mười mấy năm. Nghĩa là từ Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Nguyên Giác Thừa, Đại Thừa, Bồ Tát Thừa, rồi lên tới Vô Thượng Phật Thừa, các vị học hết. Cho nên là nó mới có cái vấn đề là tại sao mà đặt cái vấn đề là hễ người nào mà được chân thiên nhãn, chẳng hạn như là Phật có chân thiên nhãn thì nhìn pháp giới bất nhị, pháp giới không có cái thứ hai. Đấy là cái hệ tư tưởng đặc biệt của Đại Thừa, nghĩa là cái trình độ này là hàng đại Bồ Tát mới nhìn mới biết được, cũng như là chứng nhân của Phật nhãn mới biết được. Thế thì nó như thế nào, vấn đề nó như thế này. Chứ nhớ cái câu một cái người giác thiền sư nói đó: mộng lý minh minh hữu lục phú, giác hậu không không vô đại thiên. Cái câu đó là câu người giác mà tóm tắt ở trong các kinh điển này nè, kinh điển này nè. Người giác là họ cái bộ kinh Ma Thật này mà làm ra cái chính đạo ca đó. Những cái tư tưởng ở trong đó là 80-90% là phát xuất từ cái thâm ngộ của kinh Ma Thật. Mộng lý minh minh hữu lục phú, cái bài đó nói thêm hai câu nữa là cái bằng đốn giác lưỡi Như Lai thiền dùng lực độ vạn hạnh thể trung duyên. Người nào mà đốn ngộ, tức là ngộ cách thẳng, cách nhanh chóng và cách tuyệt để ngang bằng với cái trí tuệ của Phật, gọi là Như Lai thiền đó. Nghĩa là chỉ đốn ngộ tức là đốn giác lưỡi, tức là đốn ngộ, ngộ cách thẳng thắng thẳng cách nhanh chóng tuyệt để, gọi là đốn giác. Đốn giác lưỡi Như Lai thiền ngộ một cách nghĩa là tuyệt để ngang bằng với cái trình độ nhận thức, cái tri kiến của Phật. Thì lúc bây giờ tự nó đầy đủ lực độ vạn hạnh, không cần nói bố thí mà lúc nào cũng vẫn có làm việc bố thí, không cần nói mình phải trì giới mà người đó lúc nào cũng coi như trì giới rồi. Nghĩa là không có phạm giới thì tất nhiên là thành trì chứ. Lúc nào không có nhẫn nhục mà lúc nào cũng có nhẫn nhục rồi, không để tâm tinh tấn mà lúc nào cũng có tinh tấn rồi. Nghĩa là không có sai phạm trong giải đãi vì ba nghiệp thì tự nó thành tinh tấn thôi. Không dùng ý thiền định mà lúc nào cũng có thiền định, bởi vì thiền định là để mà ngăn chặn cái tạp tưởng, cái vọng tâm. Mà đã tới cái mà Như Lai thiền mà nghe cái trình độ giác ngộ đó rồi thì nó cái tạp tưởng vọng tâm không có nghĩ, có yêu cầu nghĩ người ta cũng không thèm nghĩ nữa mà, không thèm nghĩ tới cái vọng tưởng đó mà. đốt giác lễ như là thiền rồi thì không cần để ý tới trí tuệ, mà lúc nào cũng có trí tuệ sẵn đủ hết. Thành ra cái câu đó đó nha, đốt giác lễ như là thiền thì lực độ vạn hạnh thể trung nguyên. Người nào mà giác ngộ một cách thẳng tắc, cách nhanh chóng, cách triệt để, ngang bằng với cái tầm chi kiến của Đại Bồ Tát của Như Lai, thì tự người đó không cần nói rằng mình tu bố thí thì với những lực tinh tấn thiền định trí tuệ, mà tự nó lúc nào cũng có bố thí thì với những lực tinh tấn thiền định và trí tuệ. Nhưng nó đạt tới cái chỗ cho bằng vô công dụng hạnh, đạt tới cái hạnh cho bằng vô công dụng. Cái này á, người thường thường là nghe rồi, mà cái người nhất là những người mà la làm ăn bình thường nào giờ chưa nghe tới vấn đề thức đức trí tuệ đạo đức gì hết á, nghe nó kỳ lạ không biết được, nếu đâu mà nghe. Cho mà các vị mà thí nghiệm bản thân mình, tôi tin rằng trong này có một cái số mà các vị có được những cái nó không được tuyệt đối như thật. Nhưng mà tôi nói là ví dụ như giờ là có những người mà ta nghe ta thâm nhập kinh điển, ta tư duy về cái cuộc đời, ta nhận thức được chân lý rồi. Ví dụ như giờ tất cả những cái thứ âm nhạc, những cái thứ ca hát này kia, đối với người mà đam mê cái đó là khó bỏ và khó từ, giống mà họ hát cho 4 người kia tới 11 giờ tối. Nhưng mà tôi nói ví dụ như là có một số người mà trong đó có thể là có tôi, các vị mà đem âm nhạc tới mà quyến rũ tôi, cái chuyện đó là không có hy vọng đâu nha, không có hy vọng quyến rũ tôi được đâu. Thế thì là tôi không có cần giữ giới là không mà nghe nhạc hát trước. Nhưng mà những cái đó là lỗi của tôi, không có tác động gì làm hại tôi được hết. Thế thì là tôi không có dùng ý giữ giới cái đó, dùng giữ giới đó mà nó như là đã giữ giới rồi, cho bằng lực độ vận hành thể trung nguyên, mình lấy cái đó là một ví dụ nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi còn chẳng hạn như là những người mà ta từ nào giờ ta ăn chay từ từ nhỏ tới lớn, thế là những người đó mà nghe nói các cái vấn đề mà các cái món ngon vật lạ ở các cái nhà hàng, những món ăn đặc sản là lươn ưng, là gà rán hamburger, là chuột xào nấm mèo gì đó, họ đâu có thèm. Họ người ta ăn chay từ nhỏ tới lớn mà có những người mà cha mẹ sinh ra là không có ăn mặn được, ăn chay từ nhỏ tới lớn, thế thì những người đó không bao giờ họ có ý nghĩ thèm, thế thì họ không có cái giữ giới, không có đồng ý giữ giới sát sanh mà như là họ đã giữ rồi vậy. Và thì sao phải giữ rồi đấy, thì cái vấn đề mà đốn giác lưỡi như là thiền thì lực độ vận hành thể trung nguyên là cũng vậy đó, cái đầy đủ hết rồi. Thì có người như người mà cái tâm của người ta nó mát mẻ gì luôn, nó nhuần nhuyễn lắm, không có đánh mãi, thành ra cái chuyện được thì cũng được, mà nếu mà cái chuyện nào lỡ sai lỡ hơi người ta cũng bình thản tỉnh táo. Có những người tốt vậy chứ mà không có đâu, còn cỡ như tôi là hơi nóng rồi nha, tôi mà nóng là tôi gầy à, nhưng mà được cái gầy là tôi cũng biết gầy là vì muốn cho mình tốt hơn, đừng có để hơi thao thất thoát như vậy, rồi mình phải tốn tiền, rồi mình phải đi kiếm cho nên là phải gầy. Nhưng mà tôi biết là tôi gầy là tốt để nâng lên cái trình độ, làm cho nó tốt để mình khỏi có cái yêu cầu nó nhiều, rồi mình đi đòi hỏi, rồi mình ấy là khó khăn cực dập tâm trí ở. Chứ còn ví dụ như là cái chuyện mà làm đã sai rồi phạm mà lỡ mưa rồi thì thôi, thì nó cũng còn hơn ta được chút đó, nó không có đau khổ lắm, là để vậy. Ngược lại có những người tốt lắm, làm tốt thì là cũng tốt, mà lỡ sai nữa đó, họ rất là bình thản, họ yên tĩnh, họ tự tại, cái đó có chứ đâu không có. Thế thì bây giờ nó coi như là họ không có dụng ý là dịch từ cái sân, nhưng mà coi như là có cái gì để độ thân nhé đó, mỗi thứ gì nhẫn nhục nha. Người đó không dụng ý tôi nhẫn nhục, mà thật sự là họ có nhẫn nhục rồi, họ không có nóng nảy, họ không có thô bạo, cái ý nó vậy đó. Cho nên là giác ngộ triệt để rồi, mà đúng giác rồi đó thì đầy đủ cả bố thí thì với những nhục tinh tấn thường định trí tuệ. Còn đầy đủ trí tuệ là tôi nói cái gì một chuyện nó dễ lắm nha. Đại chúng chỉ cần tập một ngón một thôi là các vị có trí tuệ, cho bậc khỏe cầm học cái gì đó. Nhưng mà cái này là phải thực sự là của các vị mới được, chứ không phải là nghe lời tôi nói, chứ không phải là nghe kinh nha. Kinh điển là đó là thuyết, đó là lý thuyết. Mà các vị phải tự thực nghiệm bằng cái hiểu biết của mình, cái nhận thức của mình, là các vị nhìn giảng pháp thấu triệt nguồn gốc của nó là nguyên sanh như nguyễn. Đấy, một câu một thôi. Các vị tu tập tư duy quán chiếu hồi nào cũng cần biết, bây giờ chỉ cần các vị để ý rằng bất cứ nhìn cái gì, từ nhà cao cửa rộng đẹp đẽ mấy chục tầng, sự nghiệp đẹp đẽ bao nhiêu, máy móc gì tối tân gì cũng vậy, mà các vị nhìn ra một cái một thôi, các vị biết rằng tất cả đều coi là dữ dằn vậy đó, nhưng mà đều là duyên sanh như nguyện hết. Cho nên có những người ở nhà cao cửa rộng 20-30 tầng vậy đó mà đau khổ ghê gớm lắm, bởi vì nếu mà nói là duyên sanh mà duyên sanh thì có phải là duyên nghiệp chứ không? Rồi ăn lúc này thắng thì là ngày mai có phải là thua thiệt là bại chứ không? Cho nên duyên sanh thì như nguyện. Rồi các vị cứ an tâm nhìn giảm pháp này là sắc chẳng sắc không mà không chẳng sắc, sắc chính sắc này là không mà cái gọi là không là ngay ngay sắc này, ngay ngay vật chất này. Các vị nhìn bằng cái nhìn đó là các vị khỏi cái tu gì nữa, coi như là trí tuệ hoàn toàn rồi, không dùng ý tu trí tuệ mà các vị đã thành tựu tới cái những vô thượng về mặt bát nhã ba la mật rồi đó. Một câu thôi nha, nhìn nhận thức được rằng giải pháp tất cả đều là y tha khởi tâm. Y tha khởi tâm tức là như thức học đó, y tha khởi tâm tức là y tha duyên như sanh như sinh khởi, mà y tha duyên hòa nguyên giá nhiều duyên hòa hợp lại mà sanh thì rồi nhân duyên nó chia ly thì nó tiêu diệt thôi. Vì vậy cho nên trên đài này không có một cái gì tồn tại cố định vĩnh viễn cả, kể cả cái nội tâm của mình cũng còn vậy đó mà, nó cũng thay đổi liền liền, thì sự vật bên ngoài nó cũng biến chuyển, nó cũng thay đổi liền liền, chính trị, kinh tế, xã hội, mọi thứ là vậy. Thế thì nhìn được bằng cái đó rồi các vị an tâm mà vững vững trong cuộc sống, đó là các vị không cần tu biết tại gì hết, mà tu rồi đó. Các vị không cần bố thí gì hết, mà bố thí rồi đó, bởi vì các vị có tham nữa đâu. Có đi tham mà vô gian bán lẫn lừa đảo dịch dọc người ta để mình làm nhà 5 tầng 10 tầng đâu. À bởi vì các vị đã biết rõ là duyên sinh duyên diễn rồi chứ mà, cho nên đâu có cần nữa. Nếu cần là ở gốc cây, ở đình chùa miếu mạo tạm trú như là Đức Phật Thích Ca hồi đó vậy đó, đã để vậy thì các vị đâu có mua gian bán lẫn lừa đảo gì đâu, đâu có gì hà lạm tiền bạc của quỹ nhà nước của nhân dân gì đâu. Thế thì là không tu bố thí mà coi như các vị đã bố thí rồi, không dùng ý trì giới mà coi như cách như trì giới rồi. Ông tham lam, ông gian xảo, ông đem quyền lợi về mình. Cho nên là cái câu đó là sao được, nếu như là thiệt, lúc nào cũng tỉnh thức, lúc nào cũng sáng suốt, lúc nào cũng giác ngộ, thì tự trên đó lực độ. Lực độ là gốc của dạng hạnh, dạng hạnh tức là cái chi tiết nó biến dạng ra, còn lực độ là chất, bố thí, trì giới, ngục, trung tấn, thiền định, trí tuệ có đủ trong đó. Đó là về mặt giác ngộ, về mặt nhận thức hiện tại này, mộng lý rồi minh minh hữu luật thu. À, cái đó là phải dùng cái ví dụ. Dùng ví dụ như đây là 500 người, giả như 500 người ngồi mê mệt vậy, ngủ, mẻo là ngủ, thì 500 người, đại để là có thể là 500 cái mộng kiểu khác nhau. Người thì thấy đi Châu Đốc, người thấy đi Đà Lạt, người thấy đi tắm biển Vũng Tàu, người thấy lửa cháy dữ quá, nếu mà người đó nóng lên người, người thấy là lạnh quá, nếu người đó là nằm ngay cái quạt mát ha, thì cả 500 người có 500 cái mộng khác nhau, không ai giống ai hết. Người ta gọi là đồng sàng dị mộng là nói chuyện là hai người, ba người, còn đây là đồng chùa mà dị mộng. Ví dụ như đồng ở trong một cái chùa này mà 500 người ngủ trong cái chùa này thì 500 người có 500 dị mộng khác nhau, cái bằng đồng chùa mà dị mộng. Còn nếu hai vợ chồng ngủ giường, hai người thấy khác nhau, hai người như bao, thấy cái ông chồng này ổng đi kiếm cái bà nào, ổng không về, lo lắng quá trời. Còn cái ông này nói sao nằm trên bao, thấy sao bữa đó bà mới xe taxi bà rượt sang mình quá trời. Đến giờ đó mà thế thì hai người hai sư tổ lo lắng khác nhau, cho nên nó cái bằng đồng sàng nằm trên một giường mà chim bao khác nhau, đây là đồng sàng chim mộng. Bây giờ mình nói số đông là đồng chùa mà dị mộng. Thế thì cái mộng mà thấy nhiều như vậy là do mộng, do mê mà nó có ra nhiều cái mộng như vậy, tức là do mình ngủ á. Còn nếu mà 500 ngày ở đây mà thức giả rồi thì sao? 500 cái hoàn cảnh với mộng kiểu khác nhau còn nữa không? Không còn, mà chỉ còn là một cái giảng đường, một cái chùa thôi. Đây, thế thì vấn đề là tại sao mà chân thiên nhãn thì là nhìn pháp giới nhất chân là nó y như vậy. Để có chân thiên nhãn rồi bằng cái thấy bằng cái trí tuệ thật á, thì pháp giới không có ngăn cấp, không có ranh giới. Tôi nói ví dụ như giờ cái mặt đất của mình đây hiện giờ ta cho là 170 nước ở trên cái mặt địa cầu mình ở đây chứ gì. Nhưng mà thật sự là trong mặt địa cầu là tại vì là mình là cái tông chấp ngã, chấp pháp, chấp dân tộc, chấp chủng tánh, mà mình chia ra thành ra ranh giới, là ai động tới lấn nước qua bên kia là đánh nhau giết nhau, là tại mình chấp đó. Chứ nếu như mà đừng có chấp mà mọi người, hay miễn là cái loài người là đi hai chân là đều á, tất cả mọi người giọt nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ, ai cũng tham sống, ai cũng sợ chết, có một cái ý nghĩ như vậy, thành một cái tấm lòng đại từ đại bi mà thương nhau đùm bọc nhau hết đó, thì là cái mặt đất này có ranh không? Có ranh nước không? Làm gì có. Các vị đây lên Campuchia đây là giàu nè, đi qua Sơn Bát nè, đi qua xuống Hạt Tên, rồi đi qua bên ranh giới Campuchia ra, các vị đi ra đường khá y nguyên, không có cái ranh gì đổi hết á. Đi ra đường cũng có ranh, mà đi ngang tắt ngang rừng qua bên Campuchia cũng không có ranh. Campuchia đi ngang qua Lào, mình đây qua Lào cũng không có ranh. Nhưng mà cái ranh đó là nó phát xuất từ cái chỗ mà chấp ngã và chấp pháp, chấp chủng tộc và phân biệt kỳ thị chủng tộc, do cái lòng ích kỷ tham lam mà ra. Cho nên mà thật sự mọi người thương nhau như Đức Phật Thích Ca đó, Đức Phật Thích Ca đó ta gọi là lưỡng túc tông. Đức Phật gọi là người lưỡng túc tông, nghĩa là cái người mà cao quý ở trong cái loài hai chân. Chứ không có nói là cao quý cho dân tộc Ấn Độ, mà không phải nói là người cao quý cho dân nào hết á, mà hễ là người hai chân là Đức Phật, là cái người mà có thể là đàn anh, có thể đem lại hạnh phúc cho toàn thể tất cả những cái loài hai chân, tức là loài người. Cho nên Đức Phật gọi là quý thật lớn túc tông là vậy đó, ngài là người cao quý ở trong cái loài hai chân. Chứ không có nói là dân da vàng hay da trắng hay da màu gì hết, và cũng có nói dân tộc nào. Thế thì nếu mà mọi người mà thương hết cái lòng thương mà trang hòa cả cái loài hai chân, thì làm gì mà có 170 nước, 80 nước trên cái mặt địa cầu này chứ. Cho nên là cái mà có ranh giới đó là do mê. Nhìn thấy có ranh giới, pháp giới mà có ranh giới là do mê mộng. Cũng như là thấy cái mặt địa cầu này có ranh giới của 180 nước là do chấp ngã, chấp pháp, cũng tức là mê mộng của phàm phu. Do như Đức Phật của ta thì không thấy có ranh giới bao giờ. Con người là hai chân, mà Đức Phật thương tất cả loại hai chân bình đẳng như nhau, thì làm khi mà có cái chuyện ranh giới chứ. Vì vậy mà trên thiên nhãn là nhìn pháp giới không ai là ý gì vậy. Người thương thế giới của Phật là người chúng sanh mà nói rằng là ông Phật này độ cái khoảng chúng sanh trong cái vòng tròn, cái cái vùng bao nhiêu trăm ngàn là cây số dân chẳng hạn. Rồi Đức Phật thôi cũng người phương tiện độ lên nhất chúng sanh đó, nói rằng thế giới của chư Phật đó là độ là được bao nhiêu là trăm ngàn là cây số đất nước đó, là cho bằng thế giới tất đà, thể vị thế giới tất đà, nói cho chúng sanh họ có cái khái niệm, họ nhận thức, họ hiểu đúng như cái mà họ đang ở, họ đang sống vậy. Chứ thì thật là nhìn bằng cái trí tuệ thật, nhìn bằng cái chân thiên nhãn, thì pháp giới không có ranh giới gì hết. Những người đã thức giấc rồi thì không còn có 500.000 thiên ma trong cái chùa này. Giống như lần thương mà bình đẳng rồi thì trên cái mặt đất này không có 180 nước gì hết, không có ranh giới. Đại để là như thế đó, cái đó là cái đại thừa, cái tư tưởng đại thừa mới nói cái đó. Thì nó mộng lý minh minh hữu lực phú mà giác hậu không không vô đại thiên như vậy.